giờ tới cảm ơn vô hạn, cảm ơn vô hạn. Thứ 21, trang 7, trang 72. Tiếp theo ta. Vừa tới cái phẩm thân hạnh thì khi học cái phẩm này thì tức là đã lượt qua hết những phẩm trước, nhìn những phẩm trước nhất là có trong mấy cái phẩm thánh hạnh, tạm hạnh, thân hạnh và thiện hạnh và thứ thiện hạnh. Nhưng vừa qua trong kinh này thì chỉ nó thánh hạnh, tạm hạnh và an nhiên hạnh, còn thiện và bất thiện thì không có nói. Thì trong hai phẩm trước, Đức Phật ngài giải thích cho biết thế nào là thánh hạnh, thế nào là thiện hạnh, thì thế nào là tạm hạnh. Đến đây mới nói thế nào an nhiên hạnh. Bởi vì các vị thiền sư thường nói trong ba hạnh, thánh hạnh, tạm hạnh, và an nhiên hạnh là tối và hơn hết. Vì vậy, cho nên ở đây chúng ta học cái khúc chót để biết cái hạnh an nhiên là thế nào. Ở đây, cái này ít, người tôi giải thích được rõ, từng phần. Và các cái thứ mã thế nào gọi là an nhiên hạnh. Thì Đức Phật là trả lời, nhờ thiện nam tử chẳng có thể đứng dậy, đi tới, đi lên, nói chuyện. Đây gọi là anh nhi. Anh nhi tức là những cái đứa bé thơ còn ở trong nôi đó, gọi là anh nhi. Người không có thể nói chuyện được, không có thể đi tới, đi lên được, cho nên gọi đó là anh nhi. Cũng vậy, đó là Đức Phật nói đứa bé như vậy để hợp pháp. Thì Đức Phật ngài nói cái gì? Đức Như Lai chẳng thể khởi dậy, vì Như Lai chẳng chẳng thể có pháp tướng, cũng chẳng thể đứng dừng, vì Như Lai chẳng chấp kiến tất cả pháp, chẳng thể đến, vì thân hành của Như Lai không có lay động, cũng chẳng thể đi, vì Như Lai đã đến đại niết bàn, chẳng thể nói, vì Như Lai giàu nó pháp cho tất cả chúng sanh, nhưng thật ra không có chỗ nói. Bởi có chỗ nói thì gọi là pháp hữu vi, do đây nên không chỗ nói. Đó là cái đoạn thứ nhất. Để gì xa với an nhiên mà để chỉ rõ cái hạnh của Đức Phật, thì an nhiên không đi tới, không đi nuôi, không đứng dậy, không nói chuyện. Thì ở đây nói về pháp thân chư Phật cũng vậy. Vì pháp thân chư Phật thì không có khởi dậy. Tại vì sao nó không khởi dậy? Vì nó chẳng khởi các pháp tướng, tức là nó không có hình tướng. Làm sao nó có khởi dậy? Cũng chẳng thể đứng dừng, nghĩa là chẳng chấp trước tất cả pháp, tức là không mắc kẹt các pháp, cho nên không nói đứng, không nói dừng. Chẳng thể đến, vì thân hành của Như Lai không có lay động, bởi vì pháp thân đâu có lay động. Cũng chẳng thể đi, vì Như Lai đã đến đại niết bàn, vì ở đại niết bàn thì đâu có thể đến hay là đi. Chẳng thể nói, vì Như Lai giờ nói pháp cho tất cả chúng ta, nhưng thật ra không thể nói. Cho nên nói là Phật nói 49 năm mà không có nói một câu, một chữ. Đó là để chỉ cho cái pháp thân bất tăng, bất diệt, bất khứ, bất lai. Chính cái đó là ở trong kinh Kim Cang đã giải nghĩa. Giải nghĩa sao? Như là giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Tức là nói như lai là gì? Là không có từ đâu đến mà cũng không có đi đâu. Nếu thấy có đến, thấy có đi, đó là thấy cái tướng, chứ không phải thấy cái pháp thân Như Lai. Vì vậy cho nên ở đây cũng giải thích Như Lai là pháp thân. Vậy pháp thân cho nên không có nói gọi pháp thân, cho nên không có đến, không có riêng chuyện dân. Đó là chỉ cho thật pháp thân. Vì vậy cho nên hạnh an nguyên là hạnh của pháp thân. Lại không ngôn ngữ như anh như ngôn ngữ chưa rõ, dầu có ngôn ngữ thật ra không có ngôn thật ra không ngôn ngữ, cũng vậy ngôn ngữ chưa rõ chính là lời bí mật của chư Phật, dầu có nói chúng thân cũng chẳng hiểu, nên vợ là không ngôn ngữ. Và ở đây thì nói về anh như thì nói đâu có nói cái lời gì rõ ràng, chưa biết chưa nghe chưa biết chưa nói gì hết, thì bé quá khóc quẹ quẹ hay không, thì khác quá khóc quẹ quẹ, chỉ có vậy thôi, chứ không nói nên câu nên lời gì hết. Ở đâu Đức Phật nói cũng vậy đó, nghe chư Phật dầu có nhớ ra mà ta không hiểu, thành những lời đó nó coi như bí mật, không ai hiểu gì hết. Đó, cũng giống như anh Nhi mà má nó không ai biết gì hết vậy. Nhưng nên có ngôn ngữ mà không ngôn ngữ, tại sao không ngôn ngữ? Nói mà không biết thì cũng như không ngôn ngữ. Nhưng như có chị Triều Sư luôn luôn là dùng cái ngôn ngữ mà không ngôn ngữ, nói một câu mà mình không biết gì hết trơn, thì đó, tuy có nói mà không nói thì cũng giống anh Nhi. Lại anh Nhi như anh Nhi vợ tôi những đồ vật chẳng nhất, vì chưa biết rõ con tánh, dầu rõ con đồ vật chẳng duy nhất, nhưng chưa biết rõ con tánh, nhưng chẳng phải chẳng nhân như đây mà đặng biết đồ vật. Cũng vậy tất cả chúng ta vốn là như chở như ngữ chẳng đồng, như là phương tiện tùy thuận theo tiếng của họ mà má, cũng làm cho tất cả lời nhân đó mà đặng hiểu biết. Thì bây giờ như anh Như vì nó chưa có biết cái gì, thấy cái gì nó cũng nó không trúng cái tên, nhưng tại sao nó không trúng cái tên, vì mình chưa biết cái đồ vật chứ. Nhưng mà như vậy nó có biết đồ vật hay không, thấy cái cũng biết vậy, thấy cái gì nó cũng biết có cái đó mà nó không biết cái tên gì. Thành là thấy có biết mà sự thật nó tên cũng trúng, thì tạm cũng vậy, nó là tư thật. Nói người ta không hiểu, nhưng Ngài cũng khéo léo phương tiện từ nay từ chốn từ chúng sinh mà Ngài nói cho họ hiểu được chút ít. Là anh Như có thể nói được chỉ kế, cũng vậy Đức Như Ma nói chỉ kế, như nói bà hòa, hòa là hữu vi, bà là vô vi, đây gọi là anh Như. Hòa là văn thường, bà là thường. Như La nói thường, chúng ta nghe rồi vì cầu pháp thường mà biết vô thường, đây gọi là hạnh an ni. Quý vị nhớ các vị thiền sư hay nói bà và hòa đó, phải không? Thì đó, tại sao các ngài nói bà hòa? Vì đây là các ngài học theo hạnh an ni. Nói bà và hòa, bà là hữu vi, hòa là hữu vi, bà là vô vi. Bà là vô thường, bà là vô thường, bà là thường. Thì như vậy nói vô thường để mà mình đạt được cái thường, thì đó là giống như cái hạnh an như. Là an như chẳng biết khổ như ngày đêm cha mẹ. Cũng vậy đại bồ tát thì chúng ta nên chẳng biết khổ như không biết ngày đêm tâm bình đẳng đối với chúng sanh, nên không có cha mẹ thân thơ sai pháp. Anh Như thì bình đẳng không phân biệt ngày đêm, không phân biệt cha mẹ, thì đó các vị Bồ Tát cũng bình đẳng như vậy, giống như hạnh Anh Như. Nếu mình học kinh nhiều rồi mình mới biết Bồ Tát hay là các cái gì thiền sư rồi chưa, người ta nói không phải không có tâm trí, mà tại mình học không tới nữa. Tại sao các ngài nói vậy, bà không biết cái gì, thì chính đó là các ngài thể ra cái ý kinh để mà nói thì mình không biết. Lại anh như chẳng thể tạo tác những việc lớn việc nhỏ, cũng vậy Bồ Tát chẳng tạo việc phân tử, đây gọi là chẳng làm việc lớn. Việc lớn tức là tội ngũ nghịch, việc nhỏ tức là tâm thanh văn như giác. Bồ Tát chẳng tối tâm bồ đề mà tu hạnh thanh văn đức chi Phật. Đây nói rằng âm như thì không làm việc lớn,
cũng không làm việc nhỏ, rồi ta cũng đến vậy á, hay không làm việc lớn là việc gì, tức là không làm những việc nữ nghiệp, việc nhỏ là việc gì, là không làm những việc cái thanh văn duyên giác, gọi là tập cái hành ăn như. Tại vì ăn như lúc kêu khóc, cha mẹ liền lấy lá dương vàng, nhà bảo vàng nhấn đi đừng khóc, vàng bay ta cho con. Ăn như cái lá dương vàng tưởng là vàng thật, vàng thơm không tốt nữa, nhưng đây là lá dương chẳng phải là vàng thật. Câu ngựa vừa gõ ăn như cũng được là câu ngựa người thật, liền chẳng khóc nữa, do vì chẳng phải thật câu ngựa ông văn mà tưởng là câu ngựa thật câu ngựa nên gọi là ăn như. Biết ngay cũng như vậy, nếu có chúng ta muốn tạo tệ ác, Đức Như Lai vì họ mà nói trời bao lợi là cõi tốt đẹp, ta vui tự tại. Chúng ta nghe cõi vui đẹp như vậy, tâm lòng ưa thích, đèn thôi chẳng tạo tội ác. Mà xuyên phải thành những việc làm, nhưng thật ra cõi trời bao lợi là thân tử, chẳng phải thật là an vui tự tại. Sẽ đây nó hơi vượt, Đức Phật chí dụ này, cái tâm này nó hơi vượt lại. Thì hồi nãy nói rằng các ngài Bồ Tát tập tập theo cái hạnh ăn như, nhưng đây thì ai là ăn như? Đó là chúng sanh là ăn như, ngài Phật Bồ Tát là nói dạ ăn như. Thì giờ các ngài bà đó, người ta muốn đưa lá vàng đây cho vàng đây, không biết cái gì nữa, từng từng đưa thì có cái gì thì đứt miệng ngậm rồi đỡ khóc. Thì giờ đưa lá dương, tưởng là vàng, tưởng đồ ăn cũng là đứt miệng gầm, đứt khóc. Thì như vậy là anh như bị gạt. Mà anh như đó là để chỉ cho chúng sinh, nhưng những chúng sinh làm ác, rồi đứa bạc nói, thôi đừng có làm ác nữa, thì quả trời đau lại, vui thích an như tự tại, muốn gì có nói dục lạc đầy đủ. À, muốn ăn to lên cảm, ráng tu thập thiện đi. Tôi học chuyện được tâm cõi trời bao lại sung sướng tự tại. Thì như vậy đó, nói cõi trời bao lại sung sướng tự tại, người ta ham quá ván bỏ ác tu thiện, thì như vậy tức là nói dạy họ được bỏ những điều ác mà làm những điều lành. Nhưng mà cõi trời bao lại có thực là như tự tại hay không, đó chỉ là còn trong dòng sanh tử chưa đang như tự tại. Cũng như vậy tức là một phương tiện để gạt chúng sinh họ bỏ giữ làm lành. Tuy nhiên không phải không có cõi trời đau lệ, nhưng mà cái nói an như tự tại nó không đúng. Vì vì trên đó còn sanh tử thì làm sao gọi là an như tự tại, nhưng vì muốn cho họ tạm dừng những việc ác mà Đức Phật phải vì họ mà nói cái chỗ còn sanh tử mà khen ngợi là an vui tự tại, đó là phương tiện của Đức Phật thôi. Thì các cái khác cũng vậy, cho nên đó là cái chủ yếu của Đức Phật dạy chúng sinh là giác ngộ thành Phật. Mà vì chúng sinh chưa làm được cái đó, rồi ngài mới từ phương tiện, từ theo cái nhu cầu, theo cái sở thích, rồi Đức Phật nói ra nhiều cách tu cách này, tu cách kia. Thì những khi mà nói những cái đó, Đức Phật cũng khen cái đó là hay, đó là cao, đó là quý. Chứ sự thật chưa phải là chúa kính, cũng như trường hợp mà ngài nói cả trời đau là an vui tự tại vậy. Lại như có chúng sanh nhàm khổ sanh tử, Đức Như Lai vì họ nói hạnh quả nhị thừa, nhưng thật ra quả nhị thừa chẳng phải gốc cáo chân thật. Vì hàng nhị thừa biết lỗi sanh tử, thấy vui biết bàn, còn có thể tự biết, có biết cùng chẳng biết, có chân thật cùng chẳng chân thật, có tu cùng chẳng tu, có chính đặng cùng chẳng chính đặng. Như anh như kia đối với vật chẳng phải vàng mà tưởng là vàng thật. À, thì Đức Phật phải diễn vì hoàng nhị thừa mà chuyển cho họ tu hành để chứng được cái tiến quả không ngoan để rồi được niết bàn. Nhưng mà sự thật cái đó chưa phải là cứu kính, chưa phải là chỗ cùng tạo. Nhưng mà khi chứng được rồi thì họ cũng có biết được phần nào đã cỡ, chứ chưa phải là cái đó an toàn hoàn toàn như cái chỗ Phật muốn. Vì vậy mà nói như anh như không phải vàng mà tưởng là vàng vậy thôi. Đức Như Lai ở trong chỗ bất tịnh
mà nói là tịnh, dù đã chứng được đệ nhất nghĩa đế nên Như Lai không có hư vọng. Như anh như kia đối với những vật không phải con ngựa mà tưởng là con ngựa thật. Nếu có chúng sanh ở nơi phi đạo mà tưởng là chân đạo, Như Lai cũng nói phi đạo là đạo. Nơi phi đạo thật không có đạo, vì có thể làm chút ít nhân duyên sanh ra đạo nên nói phi đạo là đạo. Thì ở đây Đức Phật lại nói ngược trở lại, là hồi nãy nói rằng anh như là chỉ cho chúng sinh, Đức Phật vì muốn dạy dỗ phương tiện để mà cho họ bớt khổ, cho nên nói cách này cái kia để cứu họ, giúp họ bớt khổ thôi, cũng như lấy lá vàng dỗ dứt khóc. Ở đây Đức Phật nói lại, Đức Phật giả nói ra cái không thực mà cũng tạm nói để cho người ta được chút ít phần ổn. Ví dụ như anh như không phải trâu mà tưởng là trâu, không phải ngựa mà tưởng là ngựa, thì có nhiều cái nó không phải đạo lý mà Đức Phật cũng nói đạo lý. Ví dụ như gì? Ví dụ như trong cái phẩm trong A Hàm bài kinh Thiện Thanh á, quý vị nhớ không? Thì nó là ngay cái chỗ pháp ngoại đạo, nó không phải là cái pháp của Phật dạy, mà về cái lễ đó lục phương đó. Nhưng mà Phật cũng nhân nơi cái pháp ngoại đạo đó mà Phật nói cho họ được tìm được chút ít đạo lý. Thì như vậy đó là tùy theo cái phương tiện để giúp cái phi đạo mà nói để cho họ tìm được chút ít đạo. Đó là chỉ cho cái phương tiện khéo léo của Đức Phật nghe chuyển tất cả những cái ngoại đạo trở về cái con đường chính. Thì đó là cái khéo của Phật. Như anh như chưa đối với người gỗ mà tưởng là người thật, cũng vậy Như Lai biết giảng tải chúng sanh mà nói tướng chúng sanh, nhưng thật ra không có tướng chúng sanh. Nếu Như Lai nói không chúng sanh thì tất cả chúng sanh sẽ đoạn tà kiến. Do đây nên Như Lai nói có chúng sanh. Những người đối với chúng sanh mà tưởng là chúng sanh, thời không thể phá tướng chúng sanh. Nếu ở nơi chúng sanh phá được tướng chúng sanh, người này có thể đặng đại niết bàn. Do đặng đại niết bàn như vậy nên chẳng còn kêu khóc nữa. Đây gọi là âm như hạnh, nữa ha. Nghĩa là không phải chúng sanh mà nói tiếng chúng sinh. Ví dụ như mình bây giờ thực ra mình phải chúng sanh hay không? Quý vị thấy mình phải chúng sanh không? Vậy chứ mình là cái gì đó? Bây giờ nếu phải mình chúng sanh là cái gì? Thành thử là không phải chúng sanh mà phải nói chúng sanh. Là nói chúng sanh mà người nào nghe nói tiếng chúng sanh mà biết không phải chúng sanh thì người đó được đại niết bàn. Thì cái đó là thực là cái hệ trọng. Mình bây giờ mang cái thân này bao nhiêu như bao nhiêu người khác, ai cũng như ai, thì những người mang thân rồi sống trong dục lạc, sống trong đi cảnh tranh giành giết chóc hơn vui với nhau đó, thì Đức Phật gọi là chúng sanh mê lầm.
Thì mình ma không cũng giống như bao nhiêu người, thì mình cũng là một chúng sanh. Nhưng mà thân chúng sanh này mà biết nó là giả không thiệt, trong ấy có chứa đựng cái Phật tánh bất sanh bất diệt, thì như vậy ngay cái chúng sanh mà mình biết không phải chúng sanh, thì như vậy chắc chắn mình sẽ được đại niết bàn. Còn nếu mà nghe ngay cái chúng sanh này là cứ giữ cái đó là mình hoài, thì suốt kiếp không bao giờ được đại niết bàn. Như vậy cho nên người mà ngay nơi thân chúng sanh mà biết được không phải chúng sanh đó, thì người đó sẽ tới niết bàn. Cũng như đứa anh như kia, nghĩa là khi mà được cái yên ổn không còn kêu khóc nữa, đó gọi đó là hành anh như. Này thiện nam tử, nếu có người thọ trì độc tụng thao tả giải quyết chuyện dân năm hạnh, đây là Đức Phật kết luận năm hạnh. Năm hạnh mà Đức Phật nói ở trước, tức là thánh hạnh, thọ hạnh, anh như hạnh, thiện hạnh và bất thiện hạnh. Thì đó, nếu người nào mà áp dụng đúng năm hạnh đó, thì Đức Phật sẽ nói rằng người đó sẽ được bao nhiêu cái công đức. Bây giờ, để nói rõ là cái hạnh an như, hạnh an như là cái hạnh cao hơn mấy hạnh trước, cao hơn thánh hạnh, cao hơn thọ hạnh. Tại sao cao hơn? Bởi vì hạnh an như này là hạnh của Bồ Tát, của Phật làm, cho nên nó là cao. Vì Phật thể theo nguyên thứ anh như để mà tùy cơ giáo hóa chúng sinh. Phật ở đây là chỉ cho pháp thân bất động của Như Lai, cho nên như anh như không nói, không mang, không đi, không đứng. Thì như vậy cái pháp thân là cái cứu kính, cái cao tột. Vì vậy mà nói hạnh anh như là cao hơn tất cả. Rồi như vậy là hết cái quyển nhất qua quyển hai. Tôi lấy phẩm lược đó mà quý vị chịu khó đọc lại thì hiểu chứ không có gì lạ, bởi vì những phẩm đó đọc cũng không có gì khó lắm.